This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:12 AM. Và bây giờ thì Hoàng Thức mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện dài của Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện được mang tên đó là câu chuyện Những Điều Nghe Thấy. Xin được mời quý vị cùng theo dõi cái phần tiếp theo trong cái câu chuyện này của ngày hôm nay. Xin được mời quý vị. Cô Mậu mới tiến dẫn cô Thanh đặng làm quen với bà Năm Nhiều. Và cô Hiền, cô Lành, cô Mậu nói: tôi về bên Lức thiệt, tôi nói thiệt tôi cũng tính rước bà Thục lên giúp tôi làm thợ chánh trong tiệm. Bà Thục là một người thợ khéo, thợ nay ở Gò Đen đó, ở Bến Lức nữa, ai cũng biết danh hết trơn á. Nếu mà bà chịu đi á, thì tôi chắc là tiệm mình sẽ nổi tiếng á. Rồi mấy bà mấy cô dưới Sài Gòn họ đem đồ lên, mình mai không có hết đâu. Tôi cũng tiếc quá. Bà từ chối, nói rằng là bỏ nhà cửa mà đi không có tiện. Với lại bà cũng già yếu rồi, đó, mắt mờ, đó, lưng thì cũng mỏi. Bà ngồi tiệm tối ngày bà chịu không có nổi, bà đi không có được, mà bà tiến dẫn con em tôi đây là học trò của bà, nó đi thế cho bà. Bà nói bà dạy nghề cho nó đã hơn 5 năm rồi, nó rành rẽ cũng như bà. Nếu được nó lên giúp tôi thì cũng như dạ bà vậy thôi. Cũng may quá, tôi thưa với ông chú tôi thì ông chịu cho nó đi. Tôi mừng hết sức nên rước nó đi liền về đây nè. Bà Năm Nhiều thấy cô Thanh trẻ tuổi mà bộ cũng quê mùa thì bà có ý khinh khinh. Cho nên bà cũng hỏi cô Mậu: cô em đây năm nay được bao nhiêu tuổi vậy? Dạ nó cũng 21 tuổi. Nhỏ quá ha, nhỏ hơn cô Hiền cô Lành đến 4-5 tuổi rồi nha. Dạ nó nhỏ mà bà Thục nói nó khéo lắm ta. Bà Năm để nó cắt may thử ít bữa coi nha. Cô em bà con với cô xa hay gần vậy cô hai? Dạ chị em chú bác ruột. Nó con của nhà chú, còn tôi là bên con của nhà bác. Vậy thì cũng như chị em ruột rồi. Cô em thứ mấy? Hỏi cho biết để mà đặng kêu cho nó dễ đó mà. Dạ nó tên là Thanh, thứ bảy, con út của chú tôi đó.
Có chồng hay chưa vậy?
Dạ chưa. Nói chuyện tới đó, kế nữa thì khách vô trả tiền, lấy đồ mướn mai. Đó. Cô Mậu để cho bà Năm Nhiều tiếp khách, cô mới dắt cô Thanh vô trong buồng đặng thay đồ mát rồi rửa mặt cho sạch sẽ. Cô Mậu đi luôn vô trong bếp, dặn chị nấu ăn là nấu cơm khá khá bởi vì có thêm cô Thanh ăn nữa nha.
Cô Thanh mới tới thấy trong tiệm này á, từ bà Năm trên đến hai cái chị thợ phụ, ai cũng mặc hàng lụa, không lẽ mà cô mặc đồ vải? Cho nên cứ mặc quần lãnh như hồi ở nhà ra đi. Chỉ cởi cái áo xuyến dài mà mặc cái áo bà ba lụa trắng cũ, nhục nhục, nhưng mà mai thiệt là sắc sảo nha. Hai chị em sau đó mới trở ra trước rồi ngồi chơi. Đó, cô Thanh á, bước lại coi cô Hiền với cô Lành. Mỗi người á, choáng một cái mái mai, đương đạp mai đồ vải. Bà Năm nhiều thì đương ráp cái áo dài lụa trắng đặng lượt sẵn cho thợ phụ coi mà mai. Rồi có một cô trẻ tuổi ôm lại một cái gói hàng. Cô đi ngay lại cái chỗ cô Mậu ngồi á, rồi mới mở cửa ra thì có một cái sấp hàng trắng với một cái sấp hàng màu xanh vợt có bông rằn ri. Cô hỏi giá cả đặng đặt mai hai cái áo. Bà Năm nhiều bước lại cầm hàng mà coi, rồi bà nói nếu mà mai ép và nút bóp á, thì 3.50 một cái. Cô khách này là nút thắt. Bà Năm nói đời nay á, người ta dùng cái nút bóp hết thảy, cho nên trong tiệm không có thợ nào mà đơm khuy thắt nút hết trơn á. Cô khách biểu á, là kiếm cái thợ nào mà biết á, thắt nút mướn riêng họ làm. Đó, dầu phải trả thêm mỗi cái áo 1 đồng bạc cô cũng chịu nữa. Cô Thanh nghe như vậy, cô Thanh mới nói, dạ được nè, bà Năm ơi, đơm nút thắt á, thì tốn công nhiều, bởi vậy cô trả thêm 1 đồng cũng vừa đó. Nếu mà có khách mà muốn như vậy á, thì tôi chịu khó, tôi đơm cho. Bà Năm nhiều dường như là ngạc nhiên cho nên đi qua hỏi cô Thanh, gì? Cô Bảy đơm khuy nút được sao vậy? Dạ thưa được, vậy thì tốt lắm rồi. Cô Thanh nói với cô khách là muốn đơm nút thắt cả hai cái áo, hay là cái nút thắt một cái, còn một cái thì kết nút xi cho nó dễ gài mở hơn. Lời hỏi ấy là cho cô dụ dự suy nghĩ rồi mới nói, thiệt cái nút thắt thì khó gài khó mở lắm. À, cô nói tôi mới nhớ rồi nha. Dạ tại như vậy á, cho nên bây giờ á, mấy bà mấy cô đều chịu cái nút bóp cho nó tiện á, mà thợ mai á, cũng đùa theo cho khỏi có thất công đó mà.
Tôi không có thích nút bóp đâu, áo phải có cái khuy có nút coi nó mới được đó.
Tôi nói chuyện nghe chơi thôi, cô mà muốn đơm cái nút thắt cũng được nữa. Tốn công thêm á thì cô trả tiền thêm nha ha, tiệm có thiệt hại gì đâu mà sợ.
Thôi cô kết nút cái nút xi hết hai cái áo cho nó dễ gài nha.
Cô muốn nút xi á thì tôi kết cái nút xi, nhưng mà bề nào đó thì cũng phải thất công lộn khuy mà đơm á, cho nên mỗi cái cô cho thêm 1 nha.
Được, cô làm đi cô.
Cô Thanh sổ ra xem hết cái sắp hàng coi có rách chỗ nào hay không, rồi cô mới sổ luôn cái áo ni gói theo đó mà xem nữa. Xem cái áo ni rồi đó thì cô Thanh mới hỏi cô khách, dạ cô gói cái áo cũ theo đây chắc là cô muốn mai y theo cái áo này phải không?
Tôi gói cái áo cũ theo để mà làm cái áo ni đó.
Dạ cái ý tôi muốn đo cô đặng mai cho nó vừa vặn đó.
Áo cũ đó nó vừa lắm đó, cô cứ đo thước tất đó mà cắt mai đi. Cần gì mà phải đo chứ hả?
Dạ xin lỗi cô, tôi muốn đo đặng mai cho nó đúng đắn, mực thước hẳn hòi. Nếu mà mai theo cái áo ni đó cô bận cô đi, có người biết mai á, họ chê thì tiệm của tôi mang tiếng lắm.
Ủa sao vậy? Áo đó tôi bận coi vừa lắm mà.
Tôi thưa thiệt với cô nha, thợ nào mà may áo này không kẻ mực á, cho nên không thể nào mà vừa được. Cô chịu khó để tôi đo cô một chút nha, tôi may cho cô bận thử mà coi nha.
Được, muốn đo thì đo nha, có thất công bao nhiêu đâu mà sợ.
Sau đó thì cô Thanh mới lấy một cái miếng giấy với một cái cây viết về rồi mời khách theo cô vô trong cái phòng đựng áo mà đo. Cô Mẫu nhận thấy cô Thanh thông thạo nghề may như vậy, cô cũng lấy làm hài lắm, cho nên cô nói với bà Năm nhiều, dạ con em tôi nó rành quá, thấy không bà Năm?
Bà Năm nghe như vậy, bà Năm mới nói, tôi thấy nhỏ tuổi, tôi không có gì rành như vậy nha. Thợ mai mà dám lãnh lộn khuy đơm nút, nhất là biết tới mực thước đó, thì làm thầy được rồi.
Cô Mẫu đắc chí cho nên cô cũng cười nhiều nha.
Sau đó hai chị em của cô Hiền với Lành bước lại hỏi: cô hai giỏi quá, cô rước được cô Bảy về giúp cô, chắc là trong ít ngày đây nữa phải kêu thợ phụ thêm nữa thì mai mới hết đồ đó.
Cô Mẫu nghe như vậy, cô Mẫu mới nói: nếu mà mấy cô mai không có kịp thì phải kêu thợ mai thêm chứ sao, để thủng thẳng coi nha, thợ phụ thì dễ kiếm mà.
Cô Thanh đo xong rồi thì mới dắt khách trở ra. Cô hẹn ngày cho khách lại bận thử áo, rồi sau đó khách mới từ mà về. Bà Năm mới nói: cô Bảy làm ơn cô cắt giùm tôi hai cái áo hàng đó đi, đặng tôi lượt sẵn cho chị em cô Hiền mai nha. Cô Thanh mới xổ cái sắp hàng màu ra trưng đặng cô cắt ạ nghe. Thầy Trịnh Khải Minh đi chơi đã trở về. Nãy giờ thầy cứ vịn cái xe máy đứng lên cái trên cái lề ngay cái cửa tiệm mà cứ ngó cô Thanh à nhan. Nhưng mà trong tiệm mắt tiếp cô khách lại phải mắt ngạc nhiên về cái tài nghệ của cô Thanh cho nên không có ai mà để ý đến. Thầy Minh thấy cô khách đi rồi thì thầy mới dựng xe máy ở ngoài cửa, rồi sau đó mới thủng thẳng đi vô tiệm. Mắt á cứ ngó cô Thanh đương ngồi trưng cái sắp hàng. Đi gần tới chỗ mấy cô thợ chùm nhum coi cắt áo thì thầy mới hỏi lớn: tiệm này may đồ pyjama hay không vậy mấy cô? Bà Năm hớt mà đáp liền: dạ thưa không, tiệm may đồ cho mình mặc như là áo dài áo bà ba chứ không có may đồ tay đâu. Thầy Minh cứ ngó cô Thanh, miệng cứ chúm chím cười mà nói: tôi tưởng có may pyjama, đặng tôi đặt may một bộ mà. Cô Thanh mới buông sắp hàng xuống dáng mà đáp lại với thầy: dạ thưa thầy, tí tiệm của chúng tôi không phải là tiệm đồ tây, song những cái đồ mà mỏng mỏng như là sơ mi hay hoặc là pyjama chúng tôi cũng lãnh may cho thầy được. Chẳng hay thầy muốn may pyjama lụa hay hoặc là pyjama vải vậy? Cái đó cũng chưa nhất định đâu, tôi muốn hỏi trước nha, cho biết rồi sẽ liệu nha. Vậy thì thầy liệu đi ha, rồi thầy cứ mua hàng hay hoặc là vải đem lại đây, em lãnh em may cho. Tôi cũng rất cảm ơn cô sẵn lòng sốt sắng với tôi nha. Nhà tôi cũng ở gần đây nè, tôi muốn đặt ở đây may đồ đặng lấy cho nó tiện. Thôi để trưa chiều đi, tôi kiếm vải tốt tôi mua rồi tôi đem lại nha. Không biết là phải mua mấy thước nữa để mà đủ may một bộ pyjama vậy hả cô? Dạ cũng tùy vải rộng khổ hay hoặc là hẹp khổ hả? Cho nên khó nói được lắm. Như là vải rộng khổ thì 4 thước 5 là đủ may, bởi vì pyjama là phải may cái tay rộng coi nó mới được. Cảm ơn cô nha. Tôi chào hết mấy cô nha. Thầy Minh trở ra cửa, tướng đi khoan thai hớn hở. Bà Năm mới hỏi cô Thanh: té ra cô cũng biết may pyjama nữa hay sao vậy cô Bảy? Dạ biết, tôi may áo sơ mi cũng được nữa. Trời ơi, giỏi quá vậy. Cô Mậu thấy bà Năm nhiều kiên nể tài nghệ của cô Thanh thì cô cũng mừng, khỏi lo gì cái vấn đề mà bà đố kỵ ngăn. Chị nấu ăn dọn cơm ở trong rồi nên chị mời vô ăn. Đó, cô Mậu biểu bà Năm xếp hàng lụa bỏ vào trong tủ đặng đi ăn cơm để cho cô Thanh nghỉ khỏe. Rồi chiều cô sẽ bắt đầu để mà cắt áo cũng được và cũng không có gấp gì cả nha. Trong lúc ăn cơm thì cô Hiền với cô Lành tỏ ý kính phục tài nghệ của cô Thanh cho nên cũng đoán trước thế nào trong ít ngày đây nữa khách cũng sẽ tìm đến cái tiệm Thạnh Mậu mà mướn may nhiều lắm. Hai chị em xin cô chủ lo kiếm hờ thợ phụ trước cho đồ may nó khỏi có trễ. Bà Năm nhiều bà mới nói: kiếm người có tài nghệ giỏi như cô Bảy thì khó chứ thợ phụ thì thiếu gì mà lo.
cô chủ muốn kêu bữa nào cũng có hết trơn á. Ôi, ở cái đất này bây giờ mấy bà mấy cô họ bài bận nhiều kiểu áo kỳ cục lắm. Tôi thì cũng già cả rồi, tôi làm theo cái ý họ không có nổi. Ôi, may mà có cô Bảy đây, cô thế cho tôi mà theo kịp cái ý muốn của họ. Thiệt, tôi cũng mừng quá à nha. Cô Mậu cũng không muốn khoe tài em cô. Nghĩ cũng vì em cô mới lên có ít giờ đồng hồ, mà nó cũng đã biểu lộ tài nghệ rõ ràng rồi, cần gì mà phải khoe nữa chứ. Cô cứ lặng thinh, nhưng mà cô cũng khoái lạc ở trong lòng, mừng cho cô Thanh học đủ tài nghệ, chứ không phải là thiếm thục nói dốc. Mừng cho cô sẽ là thợ chánh vững vàng, mừng thợ phụ đều kính phục, nhất là mừng bà Năm Nhiều biết phận mình thua xúc xa quá, cho nên sẵn sàng nhượng bước, không có dám gọi là tranh cạnh cái oai quyền gì cả. Cô Thanh mới xin cô Mậu mua cho cô một cái tập giấy với một cái cây viết chì, để ai mà đặt mai đồ á, thì cô đo rồi biên thước tất, đặng nhớ mà cắt mai cho nó khỏi lộn á nghe. Ăn cơm rồi thì cô Thanh ra đứng tại cửa tiệm mà ngó thiên hạ qua lại chơi. Hai cô thợ phụ theo đứng một bên mà nói chuyện, chỉ chở cho cô Thanh biết cách nghĩa đường nào đi đến chỗ nào. Cô Thanh đứng chung với hai cô kia, sắc đẹp của cô lại càng nổi bật rõ ràng hơn, làm cho khách qua đường á, dầu cho đàn ông hay đàn bà ai cũng phải ngó à nha. Đứng đâu chơi cũng một lát, rồi thì cô Thanh á, trở vô trong tiệm, biểu bà Năm đưa hai cái sắp hàng trắng đặng cô cắt phức hai cái áo cho rồi. Cô Mậu với ba người thợ mai nhân lúc trưa không có khách mới bèn xúm lại xem cô thợ mới cắt áo. Cô Thanh trải hàng ra, cô trưng đo và cắt thiệt là lẹ làng. Cô làm gọn gàng như chơi, không có bỡ ngỡ, không có lo lắng chi hết. Cắt xong cái nào á thì cô á, gói riêng mà giao cho bà Năm, đặng sau đó lượt sẵn cho thợ phụ đặt vô máy mà mai. Giải dư á, thì cô gói riêng để rồi á, lựa mai vai làm đính và lộn khuy. Bà Năm ngồi coi, bà lắc đầu khen cách dạn dĩ cương quyết lại mau lẹ của cô Thanh. Bà nói với hai cô thợ phụ rằng phải quen tay và rành nghề lắm mới dạn và lẽ như vậy được à nghe. Buổi chiều đó cô dặn căn dặn và chăm nom cho mấy cô thợ mai hai cái áo này cho thiệt là kỹ. Bởi vì áo đầu tiên của cô lãnh, không nên để cho người ta chê mai dụng về ngang. Cô bàn tính với cô Mậu và bà Năm mà định giá mai cho mỗi thứ áo, mỗi thứ quần. Định cho bằng giá mấy tiệm ở bên Tân Định, đặng khách hàng không chê mắt, mà tiệm cũng không cũng phải gọi là khỏi có thất lợi. Còn cái việc cạnh tranh thì mình ráng mình mai cho nó kỹ, cho nó khéo, thì tự nhiên mình sẽ có mối. Mối hàng nhiều quá, bởi vì hai tiệm mai đồng giá với nhau, tiệm nào mà mai khéo á thì người ta tới tiệm đó thôi. Giá cả nhất định rồi thì cô Thanh biên vào một cái tập giấy để cho cô nhớ. Từ đó ai đến đặt mai thì bà Năm giao cho cô Thanh tiếp khách, bà lo lượt và chỉ cho hai cô thợ phụ mà thôi. Đó, cô Thanh sẵn có tính vui vẻ bãi buông, cho nên cô cũng tiếp khách ai cũng bằng lòng. Ai muốn mai kiểu nào cô cũng có thể làm cho vừa ý được hết, cho nên ai cũng chịu hết trơn á. Bữa sau thừa lúc rảnh, cô Thanh lộn khuy để mà đơm nút cho hai cái áo cô lãnh đầu tiên. Khuy cô lộn nhỏ, mức lại tròn do, cho nên ai cũng khen là khéo. Cô đặt mai hai cái áo đó, cô lại bận thử rồi hẹn ngày đến lấy áo.
Đó. Rồi đến ngày hẹn cô đó trở lại thì cô Thanh mời cô vô trong phòng thử áo. Xin cô cởi cái áo màu, gài cái nút đàng hoàng rồi đứng trước cái tấm kiếng mà ngắm nghía nha. Trước mặt cô Mậu với bà Năm, ô cha ơi, cô nọ khen nức nở rồi nha, khen cái đường kim mũi chỉ sao mà nó sắc sảo, nó thẳng ngay, nhất là khen cái khuy nút đơm khéo quá. Thở nay cô chưa từng thấy ai mà đơm khéo như vậy à nha. Bà Năm với cô Mậu cũng phải khen nữa. Cô khách xếp áo cũ gói chung với áo ni và áo hàng trắng, rồi á mới ôm ra ngoài để bận luôn áo mới về. Đó, cô khoái quá cho nên trả tiền công hai áo chẳng 10 đồng. Cô không cho thối đồng bạc dư, lại hứa là cô sẽ chỉ cho chị em quen lại cái tiệm này mà mướn, may đồ, nếu mà muốn mặc áo quần may sắc sảo à nghe. Thế thì thinh danh thợ khéo và oai quyền thợ chánh, cô Thanh lập cũng đã xong. Thợ lớn, thợ nhỏ ở trong tiệm đều nhượng hết. Cô Mậu mừng cực điểm ngăn.
Kính thưa quý vị, đọc đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm ngừng chương trình đọc cuốn truyện được mang tên là Những Điều Nghe Thấy, tác giả là Cụ Hồ Biểu Chánh lại nơi đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện Những Điều Nghe Thấy trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an và sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện Những Điều Nghe Thấy của Hồ Biểu Chánh lần sau. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you.